đây chàng hoa mẫn cuối đường tình thiết tha, con dâng lên mẹ xin dâng lên mẹ từ bi, lời khấn nguyện tròn một niềm tin đã có mẹ con không ngại đường xa. Con không lạc lối, bao đời nâng êm đềm, hồn con mến yêu vô ngần.
Hân hoan con đến bên mẹ, xin vâng con vâng lời mẹ.
Nhịp nhàng với câu hát yêu thương,
đem tình mẹ con đi đến muôn phương.
Hoa nào mẹ yêu, hoa nào là con dâng lên.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái số 13 tháng 5 nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đối với một số người thì coi ngày 13 tháng 5 hoặc là coi cái ngày 13 nhất lại là ngày thứ 6 nữa là ngày gì? Ngày xui. Người ta không dám đi máy bay ngày hôm nay, người ta không dám khai trương ngày hôm nay. Số 13 đã xui rồi, thứ 6 13 lại càng xui hơn. Ấy thế mà hôm nay chúng ta là ngày thứ mấy? Ngày bao nhiêu? 13, có xui không? Không, chúng ta rất hên, rất vui, rất mừng. Vì sao? Vì mẹ đã chọn ngày 13 tháng 5 năm 1917 để hiện ra tại Fatima. Hiện ra với ai? Lớn nhất là ai? Lucia. Thứ hai là Francisco. Và thứ ba là Jacinta. Và khi hiện ra thì mẹ truyền ba mệnh lệnh. Anh chị em còn nhớ ba mệnh lệnh nào không ạ? Năm xưa trên cây sồi, nhất. Thứ hai. Và thứ ba. Đủ rồi. Đủ rồi. Vấn đề còn lại là ta có làm theo hay không. Vì lời Chúa ngày hôm nay nói với ta rất rõ chuyện ấy. Ai là mẹ tôi? ai là anh em tôi? Phàm những ai nghe và làm theo lời tôi thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi. Anh chị em thấy mình có phúc không? Có thấy mình được diễm phúc ấy không ạ? Có thấy là ngày hôm nay có phải là ngày xui nữa không ạ? Thưa không, vì thứ nhất là anh chị em đang nghe lời Chúa mà anh chị em đến đây. Chính Chúa quy tụ anh chị em lại đây. Và anh chị em lại đây thì mẹ nói với ta, nhắc nhở lại ta ba mệnh lệnh của mẹ là hãy ăn năn đền tội, có nghĩa là cải thiện đời sống. Nói rằng khi mà tôi ăn năn, tôi đền tội, có nghĩa là tôi nhận ra rằng mình có lỗi, tôi nhận ra rằng mình sai, tôi nhận ra rằng mình đang đi lầm đường, lạc đường. Nếu tôi cứ nói rằng tôi ăn năn đền tội mà tôi cứ tiếp tục đi như vậy được không? Được không? Ăn năn đền tội là tôi phải sám hối, dừng lại. Không được rồi, sai rồi, lỗi rồi, tội rồi. Bắt đầu tôi phải quay trở lại. Sám hối là tôi thay đổi đời sống của tôi. Đang từ một người lúc nào cũng buồn bã, bây giờ trở thành một người lúc nào cũng vui mừng. Đang trở thành một người lúc nào cũng than thân trách phận, bây giờ tôi trở thành một người lúc nào cũng hallelujah. Đang là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết lo cho bản thân mình, không quan tâm, không nghĩ đến ai. Bây giờ tôi ăn năn để tội, tôi cải thiện đời sống, là tôi không đi vào đường xưa lối cũ, có cái gì cậy nó, không cần biết. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ tôi không đi vào cái đường xưa lối cũ nữa, tôi không chỉ nghĩ đến bản thân tôi nữa, mà tôi mở lòng ra, tôi biết nghĩ đến người khác. Tôi thấy được hai cái chứng nhân ở đây rất là dễ thương. Đây là cái con heo đất, nhưng mà không phải là heo đất mà heo nhựa của một ông già 70, và một con heo đất thứ hai là của một em thiếu nhi ở giáo xứ Tân Mai. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe người ta đã biết cải thiện đời sống như thế nào. Đây là những đồng tiền của một em thiếu nhi, bé nhất là 500, lớn nhất là 10.000. Và em ấy viết như sau: con chào cha, con có một tí tiền để dành, con cho cha để cha làm việc bác ái. Con xin Chúa soi sáng cho con làm bài đúng vì bài thi rất khó. Con xin cho ba mẹ con có việc làm và chị em của con ngoan ngoãn. Em con học giỏi vì em con rất lười học. Con xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha Long để cha đi làm bác ái nhiều nhiều. Cha ơi, con sắp thi rồi, khi nào con thi xong sẽ đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Vì con chỉ được ba mẹ đi lễ ở nhà thờ Tân Mai thôi. Con chào cha nhé, con của Chúa và mẹ Thanh Đan. Một em ở Tân Mai dễ thương. Rồi thứ hai nữa là một con heo nhựa màu xanh, và trong đó một lá thư của một ông già 70. Lúc nãy là một em 7 tuổi, bây giờ là ông già 70, tên là Du Xe Nguyễn Thượng Côn ở quận 12. Ông viết như sau: kính thưa cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Du Xe Nguyễn Thượng Côn, con sinh năm 1944. Đến năm nay con gần 70 tuổi, con mới đến với Chúa. Thưa cha, cách đây 5 tháng, qua lời bầu cử của mẹ, Chúa ban cho con hồng ân sau. Năm 2008, con bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, đi lại khó khăn. Đang khi đi tìm người chữa bệnh, thì bất ngờ gặp một người bạn giới thiệu con đến giáo xứ Thạch Đà, được một gia đình ông trùm tốt bụng giảng giải cho con biết đường con phải theo, và nhờ đó con đã biết đến nhà thờ Chí Hòa nhân ngày thứ năm đầu tháng năm 2011. Kế đó con đã quyết định ngay sau khi đi về, liền sau đó con đến giáo xứ Chợ Cầu ở gần chỗ con ở xin học lớp giáo lý Tân Tòng. Mầu nhiệm thay, con được cha xứ chấp nhận ghi danh học từ 20 tháng Giêng năm 2011. Đến nay, con đã được rửa tội vào ngày lễ phục sinh 2011. Con đã được Chúa tái sinh đời con. Thế là kể từ nay, con được rước lễ tham dự tiệc thánh thể. Con rất mừng vì sau bao ngày chờ đợi, mỗi lần nghe cha giảng ở nhà thờ, sau khi con được chính thức là một Kitô hữu, con đón nhận ơn lành của Chúa. Đến hôm nay, con đã thuộc được 4 kinh canh bảng, tham dự thánh lễ là kinh kính mừng, kinh lạy cha, kinh sáng danh và kinh tin kính, cùng tham dự lễ lòng thương xót Chúa. Con xin cha cho con được góp sức với cha trong việc làm bác ái. Con cầu nguyện mẹ ban cho nhiều sức khỏe để đem lòng thương xót Chúa đến mọi nơi. Con gửi cha con heo nhựa ni lông nho nhỏ để cha đi làm việc bác ái. Xin cha cầu nguyện cho con được khỏe mạnh và đi được xe đạp đến nhà thờ mỗi ngày thứ năm và chủ nhật để trò chuyện với Chúa. Con tín thác vào Chúa, con chắc chắn Chúa gìn giữ con và gia đình con. Con kính cha, người con 70 tuổi mới được nhận ra lòng thương xót của Chúa, Giuse Nguyễn Thượng Côn. Đây là con em lộc. Thưa anh chị em, đấy là những người mà Chúa gọi là đã nghe và làm theo lời Chúa. Và khi ta nghe và làm theo lời Chúa, ta thấy được cái điều gì? Trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Ngài viết rằng: thưa anh em, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người. Ông già này 70 tuổi, nếu mà ông không bị tai biến, chắc gì ông đã trở lại với Chúa, đúng không? Cho nên Thiên Chúa làm mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người. Người anh em 70 tuổi này nhờ bị tai biến ấy mà đi đến với ông thầy lang. Ông thầy lang đưa đến với ông chùm. Ông chùm này thay vì chữa bệnh cho người ta bệnh thân xác thì ông lại chữa bệnh tâm hồn. Ông lại nói với ông già này: thôi ông ơi, ông 70 rồi, ông lo mà ông quay về với Chúa đi. Ông đang đi đường sai rồi thì ông lo mà tìm đường chính, ông đi lại đi. Thay vì bấm huyệt, thay vì giải huyệt thân xác, thì cái ông chùm này lại bấm huyệt, giải huyệt thiêng liêng, mở trí, mở lòng ông già 70 này ra, để ông nhận ra rằng chỉ có Chúa mới thực sự là một lương y hoàn hảo. Chỉ có mẹ Maria mới thực sự là người nâng đỡ chở che giữa cuộc đời nhiều sóng gió gian lao vất vả này. Và như thế ông đã quay trở về. Và bây giờ ông cảm thấy vui mừng. Ông chẳng nghĩ gì đến bệnh tật của ông nữa cả. Ông vui mừng vì bây giờ ông được làm con Chúa. Ông vui mừng vì bây giờ ông trở thành những điều mà lời Chúa trong bài đọc một hôm nay nói rõ thêm một lần nữa, đó là: những ai người biết trước thì người tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa tiền định thì Ngài kêu gọi, mà ai Ngài đã kêu gọi thì làm cho nên công chính, và những ai làm cho nên công chính thì người cũng cho họ hưởng phúc vinh quang. Ta thấy rõ ràng mình hạnh phúc như mẹ Maria vậy, vì Chúa đã chọn ta, đã kêu gọi ta, đã làm cho ta được trở nên công chính và làm cho ta được đồng hình đồng dạng với ai? Với ai? Chúa nào? Chúa Giêsu. Anh chị em mạnh dạn lên, chúng ta được đồng hình đồng dạng với. Anh chị em nhìn lên thấy, nhất là mấy bà mấy cô nhìn thấy hoa hậu Việt Nam, hoa hậu thế giới đẹp không? Đẹp không? Có mơ ước được nên giống hoa hậu không? Có chứ, được đi đâu người ta gọi là người đẹp, thích chứ. Nếu mà được như cái cô hoa hậu ấy thì sướng biết chừng nào. Rồi mấy ông, mấy anh nhìn mấy chàng tài tử Hàn Quốc hay là Đài Loan đến vừa rồi, có mấy ông nhạc ca sĩ gì đó Hàn Quốc sang gươm giấc bạn trẻ 5-7 ngàn người,
ra tận phi trường rồi dương biểu ngữ ra đón như là thần tượng của mình, mong ước được sờ vào thần tượng, được chụp hình với thần tượng. Mà đó là những người phàm như chúng ta, cũng chết như chúng ta. Có đau bụng không? Có sổ mũi không? Có tội không? Có lỗi không? Có nói dối không? Có ham tiền không? Vậy mà cứ như là thần tượng của chúng ta thế. Mà ta quên mất rằng mình có một cái hạnh phúc hơn cả, đó là mình được đồng hình, đồng dạng với một đấng vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, một đấng mà cả đất này, cả cái hành tinh, cái vũ trụ này không đáng làm bệ mà kê chân của Chúa ấy, mà ta được đấng vô cùng cao trọng ấy xuống tận đất thấp mà đồng hình đồng dạng với ta, mà ta được gọi là một đàn em đông đúc. Chúa Giêsu là anh cả và Chúa Cha là cha của tất cả chúng ta. Có thấy hạnh phúc không? Hallelujah! Có lên, nếu hạnh phúc thì hallelujah! Mình phải thấy cái hạnh phúc ấy trong cuộc sống của mình. Và khi thấy hạnh phúc như vậy thì ta còn chần chờ gì nữa mà không nghe lời của mẹ mà thay đổi đời sống của mình. Mà thay đổi đời sống của mình bằng cách là thay vì mỗi ngày ta hát karaoke, thay vì mỗi ngày ta chửi rủa, ta lẩm bẩm, thay vì đó thì ta đọc kinh. Kính mừng, hãy siêng năng lần hạt mẫn côi. Cái lời kinh kính mừng Chúa mẫn côi ấy ngày hôm nay, đôi khi những người suy luận, những người học cao hiểu rộng, những người trí thức hoặc những đấng bậc lại coi thường Chúa mẫn côi, bảo rằng kinh này là kinh tầm thường, là kinh mà thuộc lòng. Xin thưa rằng đó là lời kinh mà chính mẹ Maria mong muốn chúng ta làm cái công việc ấy. Và chính nhờ lời kinh kính mừng ấy mà thế giới đã thoát khỏi cơn đại họa khi mà thế chiến thứ hai bùng nổ. Anh chị em nhớ chưa ạ? Nhờ lời kinh kính mừng ấy mà biết bao gia đình đã được đoàn tụ, biết bao người đã được khỏi bệnh. Nhờ lời kinh kính mừng ấy mà anh chị em mới quy tụ ở đây. Cho nên hôm nay chúng tôi gửi tặng anh chị em một bông hoa hồng, một bông hoa cúc, một bông hoa sen, một bông hoa mai và nhiều màu sắc khác nhau, món quà của mẹ trao cho ta. Anh chị em đưa về nhà cái hoa được làm phép ấy để chị em nhớ rằng ngày hôm nay 13 tháng 5 2011 tại giáo xứ Tân Mai này, tôi nghe được chính mẹ nhắc lại cái mệnh lệnh ấy là lần Chúa mẫn côi là cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim mẹ. Tôn sùng trái tim mẹ là gì? Có phải là cứ nhìn vào trái tim mẹ đó rồi mà cúi đầu thờ lại không? Tôn sùng trái tim mẹ là gì? Mẹ ơi, trái tim mẹ là trái tim của một người mẹ, là một người hiền mẫu, chứ không phải là ác mẫu. Là mẹ hiền. Và trái tim ấy là trái tim biết yêu thương. Thì xin cho chúng con khi mà tôn sùng trái tim mẹ, xin mẹ cho chúng con được thay trái tim chai cứng, như lời Kinh Thánh nói, thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, thay trái tim vô cảm dửng dưng trước những đau khổ của người khác bằng trái tim biết quan tâm, biết để ý, biết nghĩ đến người khác. Đấy, thưa anh chị em, bây giờ xong với câu, anh chị em cầm hoa của mình lên và giơ cao lên và nói hallelujah nha, được không ạ? Xin thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Xin thay lòng khô khan nguội lạnh của chúng con bằng tấm lòng đạo đức sốt sáng biết siêng năng lần hạt mẫn côi. Xin thay cuộc đời của chúng con chìm ngập trong tội lỗi, trong những đam mê, trong những yếu đuối vụng dại bằng cuộc đời của những người con giàu lòng thương xót biết mến Chúa yêu người. Ba lần. Lần thứ ba. Đấy, ba mệnh lệnh của mẹ bằng ba lời hallelujah. Và khi chúng ta làm những điều ấy thì Chúa thực hiện những điều rất lạ lùng. mình được vinh dự làm con của Chúa như là ông già 70, được Chúa kêu gọi, được Chúa lựa chọn, được Chúa làm cho nên công chính và cho hưởng vinh quang. Tất cả là hồng ân. Đấy, người chị em phải nghiệm thấy điều đó, nghiệm thấy được rằng Chúa yêu thương mình, nghiệm thấy được rằng là chúng tôi được làm em của Đức Giêsu Kitô, được anh cả Giêsu dẫn dắt chúng tôi đến với Cha đấng giàu lòng thương xót, và được mẹ đồng hành với tôi trên chặng đường đời này để tôi được hưởng vinh quang ấy, hạnh phúc ấy bắt đầu ngay từ đời này, chứ không phải chờ đến lúc nào cả. Ngay từ đời này, nếu ta cảm nghiệm được điều ấy, ta là người có phúc. Chúa nói rõ ràng phúc cho những người nghe và làm theo lời Chúa, thì cái hạnh phúc đó phải bắt đầu ngay từ bây giờ, chứ không phải là một cái chuyện mơ hồ cho chuyện tương lai mà không biết đi về đâu. Mấy anh chị em gặp gỡ một người được Chúa yêu thương mà đang hiện diện ở đây, mà mới đầu lễ tôi gặp người chị em ấy, và Chúa gửi người chị em ấy đến đây để làm chứng cho chúng ta biết rằng Chúa yêu thương con người biết là chừng nào, cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em ấy. Con đưa con của con lên đây luôn, dắt con của con lên đây. Lên đây con. Thưa chị em, khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa sai tôi đi đâu, tôi đến đấy. Chúa bảo tôi làm cái gì, tôi làm cái đó. Tôi xác tín rằng mình chỉ là bàn tay của Chúa. Tôi xác tín rằng mọi vinh quang, danh dự đều thuộc về Chúa. Cho nên khi đến đây, tôi sắp xếp chương trình của mình, nhưng mà cuối cùng tôi bảo lạy Chúa, như mẹ Maria, con xin vâng những gì mà Chúa sắp đặt cho con chiều hôm nay. Và ngay lúc ấy, Chúa gửi đến với cộng đoàn chúng ta một chứng nhân sống động, người chị em và đứa con mới được Chúa chữa lành như thế nào. Con giới thiệu tên tuổi và ở đâu để con chia sẻ cho mọi người con được ơn như thế nào.
Chào cha, chào tất cả cộng đoàn. Hôm nay cũng chưa bao giờ con đứng trên đông tất cả mọi người, nhưng được Chúa Thánh Thần đã đổ hồng ân xuống cho con ra đứng nên con nói được. Thì con là người từ ngoài quê ở ngoài Bắc và đi làm ăn, hiện nay con đang chung sống ở nhà thờ Thiên An. Tên con là Phạm Thị Tâm. Dạ, con năm nay 39 tuổi. Dạ, con lập gia đình được 2 con. Thì con được ơn Chúa là thật sự nếu nói ra thì con không thể ngờ được là như vậy. Chồng con thì bỏ đi theo gái, mà lúc đó con cảm thấy là con sụp đổ, con nghĩ con chết mất, con không sống nổi. Con ngồi dậy cũng không được, con đứng cũng không được, con nằm cũng không yên. Con thấy lúc đó là con không còn tinh thần để sống nữa. Thế con mới lại không làm sao được, thì con mới vào trong nhà, con đóng cửa lại, con cầu nguyện. Thì con cứ kêu Chúa là để Chúa, chồng con đã bỏ con thì Chúa đừng bỏ con, nếu Chúa bỏ con thì con chết, nhưng mà chồng con bỏ con thì con không chết. Thì con cứ thầm thì con kêu như vậy. Được một thời gian là tự nhiên người con cầu nguyện xong, cái người con nhẹ bâng nhỉ, cũng như là không có chuyện gì xảy ra. Con mừng quá, con nói là trời ơi sao mà Chúa nhận lời con như vậy. Thế còn bé nhà con đây thì bé Trần Quang Huy, con lên 7 tuổi. Bé thường là hay bị viêm họng với hay bị ho sốt, và mỗi một lần là bé bị là cứ phải đi nhà thương. Thế thì lần này thì bé cũng bị, con cũng không làm sao được. Con mới nghĩ hôm mới là lúc đó là ngày 27 tháng 3, cháu ho, nó ho không ngớt một hồi nào hết. Thì con cũng không nghĩ là bây giờ mà đêm khuya rồi đi viện thì cũng không thể đi được. Thì con mới nghĩ đến là cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con cho bé ngồi dậy, con kêu là thôi con ngồi dậy, con làm dấu. Thì con đọc kinh, một kinh Lạy Cha, một kinh Kinh Mừng, một kinh Thăng Danh. Rồi con có dạy cho cháu đọc là 3 kinh là 3 lần. Lạy Chúa Giêsu Nazareth, con vua David, xin thương chữa lành bệnh tật và ban như ý chúng con xin. Con dạy bé đọc 3 lần như vậy. Thì đúng 1 tiếng sau là bé khỏi, không còn bị 1 tiếng ho nữa, cho đến đúng 1 tháng nữa là bắt đầu bé mới ho lại. Ho lại thì con cũng lại có một chai nước thánh mà hôm mấy cha làm phép. Thì con mới đi lễ được 3 lần ở lòng thương xót Chúa. Thì con mới kêu con là con dậy con uống 1 giọt nước này, rồi con lại đọc kinh, con lại dậy bé lại đọc như vậy, 3 lần cũng như vậy luôn. Thì đúng lần này thì cháu ho là kéo xiến cơ, ho nặng lắm. Con nghĩ lại phải cho đi nhà thương, thế con cứ kêu thôi con cứ cầu nguyện đi. cùng cầu xin, rồi con mẹ cũng cầu xin cho nữa. Rồi xong là con cầu nguyện như vậy là cháu rất khỏi luôn, không có phải đi nhà thương mà không phải đi lấy thuốc. Thế còn đến hôm vừa rồi tuần cuối cùng thì con cũng gặp một chuyện buồn, vì con nhà con nó thằng lớn nó hư quá. Vì cháu năm nay 17 tuổi, vì bố cháu bỏ đi như vậy, con thì con không dạy được, con không nói được. Lúc đó con buồn quá, con không làm sao được. Thì tự nhiên con lại có một tin nhắn của cô Phượng là người ở Tân Mai. Thì lúc con với cô gặp nhau ở nhà thờ Tiên An, cô cho con một tin nhắn, cô nói là chị ơi đây là số máy của cha. Thế con mừng quá, con nhắn tin luôn cho cha là con bây giờ nó hư quá, con không dậy nổi. Nó cứ nhiều khi nó chửi lại với con nói nhẹ thì nó nói lớn, mà con dậy nó thì nó lại quay nó chửi con buồn quá. Con nhắn tin cho cha xong con lúc đó thì con cũng đi đang tính mượn tiền con mua một miếng đất nhỏ, thì con sợ giải tỏa. Thế con lo quá con nhắn tin cho cha. Thì cha có nhắn lại cho con là, mà thật sự con cầm điện thoại lên 3 lần mà con không dám nhắn tin làm phiền cha. Nhưng lúc đó con nghĩ thôi con quyết định con nhắn tin để nhờ cha thấn cho con. Thì cha có nhắn lại cho con là con cứ an tâm đi, cha và cộng đoàn thương xót Chúa hãy cầu nguyện cho con. Con mừng quá con nói lạy Chúa, con là một người tội lỗi mà được ơn Chúa nhận lời, được ơn cha nhận lời như vậy. Thế con mừng quá, mà đúng ngày hôm trước con đi vào con hỏi thì không ai nói con là miếng đất đã giải tỏa, mà cái người đó cũng kêu con là cứ ở đi, rồi là nếu có giải tỏa thì làm gì có giải tỏa, cứ kêu con xin. Thế nhưng con xin xong cái là đến cha nhắn lại cho con là đến chiều sau con vào. Con vào cái là có người kêu con là đây mày nhìn này, cái mốc nô giới đây này, mốc đây này, mốc đường tàu đây này. Vậy lúc đó con mừng quá, con nói là thế này con phải gặp cha hoặc là con đứng làm chứng nhân thật sự. Chưa bao giờ con đứng trước đám đông 10 người mà hôm nay con đứng được trước đám đông từng đây người để làm chứng nhân cho Chúa và lời của cha đã cầu nguyện cho con được như vậy. Con thật sự rất là mừng vì Chúa đã nhận lời con và Chúa không bỏ rơi con. Lúc nào con cũng nghĩ là đúng chỉ có chúng ta bỏ Chúa, không bao giờ Chúa bỏ chúng ta. Mà con mừng lắm, con nghĩ là con là một người tội lỗi mà đã được Chúa nhận lời như vậy. Con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Chị em thấy chị ta không dám đứng trước 10 người mà chị ta nói quá ngon. Ai nói trong chị ấy Chúa Thánh Thần, chỉ có Chúa Thánh Thần mới đẩy chị lên đây được, chứ tôi kéo chị cũng không lên. Và chỉ có Chúa Thần mới soi sáng cho chị được mạnh dạn mà tuyên xưng niềm tin vào Chúa, vào mẹ trước cộng đoàn mà thôi. Và giáo xứ Tân Mai tôi thấy lần nào đến cũng có những cái điểm lạ. Tôi lại nhận được một cái thư khác của một người cũng ở giáo xứ Tân Mai như sau. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em, vì có thể người chị em ấy không dám lên chăng. Thưa cha, con là Maria, có chút tâm tình gửi đến cha và cộng đoàn lòng thương xót. Hôm nay vừa tròn một năm, con được đến với lòng thương xót ngày 13 tháng 5 năm 2010, năm 2011. Cảm tạ mẹ vì mẹ đã dẫn con đến với lòng thương xót Chúa. Đã bao nhiêu năm con thờ ơ với Chúa. Con rất sợ Chúa vì trong tâm trí con lúc nào cũng nghĩ Chúa dữ lắm nên con không dám gần Chúa. Cả những lúc con rước thánh thể Chúa nhưng lòng con chỉ có mẹ mà thôi. Nhưng có một lần con lên viếng mẹ Tà Pao, và tại nơi đây con có gặp một nhóm người lần chuỗi dưới chân của mẹ, nhưng họ không lần chuỗi mân côi mà họ đọc kinh gì cầu nguyện với Chúa. Vì lúc ấy con chưa biết đến chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, thế là con cũng đọc theo. Thấy họ giang tay con cũng làm theo, nhưng con cứ thắc mắc kinh gì như thế. Khi về nhà con suy nghĩ và cảm thấy thích lắm, và con tìm hiểu thì biết đó là chuỗi kinh lòng thương xót. Con có tâm sự với chị bạn là em muốn đọc kinh thương xót nhưng không thuộc, thế là chị cho con cuốn sách lòng thương xót Chúa. Chị bảo thứ sáu tuần thánh này em hãy đến nhà thờ để làm tuần cửu nhật. Và xong tuần cửu nhật, có một chị rủ con lên nhà thờ Chí Hòa. Bữa đó là thứ năm đầu tháng, con cũng đi. Nhưng khi con bước đến cổng nhà thờ thì con không thể tưởng tượng lại có một biển người đông như vậy giữa 12 giờ trưa mà mọi người sốt sáng cầu nguyện lần chuỗi, mà nước mắt con cứ tuôn tràn vì những tội lỗi của con. Vì con đã sai lầm bao nhiêu năm qua, con đã xa cách Chúa, con lặng người đi và nói trong nước mắt, Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa. Khi con ra về mà lòng con nhẹ nhõm vô cùng, và thứ năm tuần sau con lại đến Chí Hòa lần nữa. Bữa đó là ngày kỷ niệm mẹ Fatima hiện ra lần thứ nhất 13 tháng 5 2010, và cha đã tặng cho con một bông hoa hồng. Con mừng lắm vì bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của Chúa, và con biết Chúa nhân từ đã tha thứ cho những lỗi lầm của con. Cho đến bây giờ không một ngày nào con có thể quên Chúa được, nhất là cứ 3 giờ chiều, bất cứ ở đâu như có một sự thúc giục trong con cứ cầu nguyện và chìm ngập trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Nay con có chút quà gửi đến cha để cha chia sẻ cho những người đang cần đến tấm lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng của mọi người. Đứa con được xót thương, Maria, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Tân Mai, ngày tháng 5, 2011. Thì em thấy Chúa làm điều kỳ diệu lắm. Tôi còn nhớ 2 năm trước, lần đầu tiên chúng tôi lên Tà Pao vào ngày 13 tháng 9, lần đầu tiên, lúc đó trời nó mưa tầm tã, mà cả cộng đoàn lòng thương xót chúng ta vẫn cứ ào ào tiến lên. Rồi cũng là lần đầu tiên mà ở trên đỉnh núi Đức Mẹ Tà Pao, cùng với chuỗi kinh bên cô ấy là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, được mọi người lần ở dưới cơn mưa từ trời rơi xuống như là hồng ân, và cơn mưa từ trong lòng mọi người đổ ra là những giọt nước mắt thống hối ăn năn. Đó là lần đầu tiên, ngày 13 tháng 9 năm 2009, chúng tôi lên Tà Pao để đọc chuỗi kinh lòng thương xót chính thức ở đầu tiên ở đó, và đưa tượng lòng thương xót Chúa lên. Rồi sau đó ngày 13 tháng 10 thì chúng tôi đến Tà Pao lần nữa, lúc đó là trời lại nắng chang chang, và chúng tôi đốt nến, cũng mấy ngàn cây nến, để cầu nguyện lòng thương xót Chúa ban đêm dưới chân mẹ Tà Pao. Nhờ mẹ phải đưa ta đến với Chúa, chứ không dừng lại ở nơi mẹ, vì mẹ muốn như vậy, Chúa muốn như thế. Khi người ta đến nài văn mẹ ở tiệc cưới Cana, thì mẹ chỉ vào Chúa Giêsu và mẹ bảo: người nói gì anh em cứ làm theo. Cho nên chúng tôi đến Tà Pao là làm sao cho mọi người khơi dậy được cái tâm tình yêu mến thực sự đúng đắn, đó là qua mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Rồi một lần nữa là hôm cuối năm là anh chị em mình lên đó cầu nguyện, và chúng ta thả bong bóng, những ước mơ được bay cao. Sau đó thì chúng tôi không lên Tà Pao nữa vì thấy đủ rồi. Đã có nhiều người biết đến Tà Pao, đã có nhiều người đến với mẹ rồi, và nhất là như một chứng nhân vừa rồi, người ta đến không chỉ lần Chúa bên tôi, mà người ta còn giang tay trước mẹ để lần chuỗi lòng thương xót Chúa, nhờ mẹ đưa người ta đến với Chúa. Và như thế Chúa đổ ơn xuống cho người ta, người chị em này đã được ơn hối cải, không còn sợ Chúa như là một ông kẹ nữa, mà thấy được lòng thương xót của Chúa, người cha nhân từ. Rồi hôm nay ở nhà thờ Tân Mai này, ngày 13 tháng 5 2011, chúng ta không phải dâng nến dâng bóng, nhưng mà chúng ta dâng chính những bông hoa của anh chị em. Những bông hoa này, ngày 13 tháng 5 năm ngoái, có một người cũng cầm cái hoa đó, được làm phép rồi đi về nhà để trên bàn thờ cầu nguyện. Rồi một tháng sau, có một người ngoại đạo, họ bệnh ung thư nằm trên bệnh viện, bị mọi người bỏ rơi, gia đình tung bấn, không có tiền chữa trị, và gần như là chuẩn bị cho việc mai táng. Thì người chị em ấy cầm cái hoa rồi đến nhà thương, gặp người bệnh này thăm, rồi đưa cái hoa đó, nói rằng đây là hoa đã được làm phép, được mẹ chúc lành, bây giờ chị không còn cách nào khác, việc chị đến với mẹ và mẹ sẽ đưa chị đến với Đức Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, để chữa lành cho chị. Rồi chị cũng lấy chai nước, như là lúc nãy người chị em có nói, cũng lấy chai nước làm phép đưa về cho đứa con của mình để uống. Và khi bệnh ho như thế, chị lấy cái hoa, lấy nước ấy ra, lấy chuỗi kinh lòng thương xót ấy ra, nói với người bệnh ung thư này cầu nguyện, tin tưởng, uống nước, và cây hoa chị cầm, chỉ cầu nguyện, chỉ ngửi, chỉ như là đại khái là đưa tâm hồn mình lên với Chúa nhờ mẹ. Thì sau đó chị thấy là người chị em này cứ hồi phục dần dần, và bác sĩ cũng ngạc nhiên thấy rằng sao nó chưa chết mà còn cứ ở đây mãi thế này. Rồi nó ở đây cuối cùng thì nó xuất viện, và xuất viện ra về trong bình an, và làm chứng rằng Chúa đã chữa một người ngoại đạo nhờ lòng tin của anh chị em mình đưa đến cho họ. Hôm nay chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, qua mẹ Maria. Và một người mà mới được phong chân phước vừa rồi là ai biết không ạ? Ngày 1 tháng 5 chúng ta mới mừng vừa rồi. Đức Giáo Hoàng John Paul II, chúng tôi gửi tặng tấm hình anh chị em rồi phải không ạ? Vâng, những ai chưa có thì lát nữa ra cuối nhà thờ, em áo xanh sẽ tặng cho chúng ta tấm hình Đức Giáo Hoàng đang cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì chính Ngài lúc mà còn sống ngày 13 tháng 5 năm 1981, Ngài bị ám sát ngay tại quảng trường Thánh Phêrô, lúc Ngài đang đi chúc lành cho anh chị em giáo dân đến viếng Thánh Đô La Mã. Thì khi Ngài đang đưa tay chúc lành như thế này, một người Hồi giáo thanh niên mà tay đó là tay bắn bách trúng, chưa bao giờ bắn chật một ai, nhắm rất kỹ và chính xác cái tâm điểm ấy rồi. Ngài vừa mới giơ tay ra thì viên đạn nó phải đi vào tim chứ không thể đi vào đâu được. Bắn. Nhưng mà viên đạn ấy làm Ngài gục xuống mà nó không xuyên vào tim, vào trong lồng ngực. Thì người ta sau này ngày 12 tháng 5 năm 1982, Đức Giáo Hoàng được khỏi bệnh, Ngài đi hành hương sang Fatima, và Ngài đã lấy viên đạn nằm trong lồng ngực của Ngài đặt lên triều thiên đội trên đầu mẹ Fatima, làm chứng rằng chính mẹ đã cứu Ngài khỏi chết. Và cái người bắn khi mà bị bắt ở trong tù, Ngài vào thăm, Ngài nói lời tha thứ, Ngài xin giảm án cho người mà đã có ý định giết Ngài. Người đã nói rằng chưa bao giờ trong cuộc đời tôi bắn một ai mà sống sót, chỉ duy nhất cái ông này là ông sống sót mà không biết vì lý do gì. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói là chính Đức Mẹ đã cứu Ngài. Vì lúc đó dường như là có một bà mẹ nào đó giơ một em bé lên, Ngài rất thích trẻ con, Ngài chỉ hơi nhích một chút và viên đạn nó vào trong lồng ngực nhưng mà nó không xuyên qua trái tim. Ngài gục xuống và ta tạ ơn Chúa, cảm ơn lòng thương xót của Chúa, cảm ơn mẹ Maria đã cứu chữa Ngài. Và từ đó thì Đức Giáo Hoàng John Paul II luôn luôn là biết ơn mẹ, luôn luôn nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Và ngày 30 tháng 4 năm 2000, Ngài đã phong thánh cho Faustina, một nữ tu Ba Lan, và lập nên đại lễ kính lòng thương xót Chúa theo đúng thánh ý của Thiên Chúa, đó là ta mong muốn sau ngày lễ phục sinh sẽ là đại lễ lòng thương xót của ta vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Và khi mà chúng tôi đi hành hương sang Fatima thì chúng tôi cũng thấy được cả một biển người họ đến hành hương mẹ Fatima. Thì người ta có hai cái đường đi từ mãi xa ngoài đầu đường đi lên tới đền thờ, thì có một cái đường ở giữa là người ta đi bằng đầu gối, còn nếu mà không đi được bằng đầu gối thì đi sang đường bên cạnh, đi bằng chân bình thường. Còn có những người sốt sáng đạo đức, họ vừa lần hạt vừa quỳ, họ cứ lết bằng đầu gối, họ đi suốt cả mấy trăm mét như thế. Có những người đầu gối họ chảy ra chảy máu, và những người trẻ nữa, nhưng mà họ vẫn cứ vừa đi lần hạt vừa lết bằng đầu gối để gọi là sám hối, đền tội, cầu nguyện cho những người tội lỗi quay trở về. Và ở Lộn Đức cũng như ở Fatima, khi mà chúng tôi đến thì luôn luôn là có những buổi cầu nguyện trước thánh thể, luôn luôn có những cuộc rước thánh thể để qua mẹ, nhờ mẹ đưa người ta đến với Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu thánh thể là bí tích của lòng xót thương, ở nơi đấy Chúa trao ban cho con người chính thịt máu của Ngài. Anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, lát nữa đây chị em rước lấy thánh thể của Chúa. Như mẹ Maria đã kêu mang Chúa Giêsu thế nào thì anh chị em mình cũng được diễu phúc kêu mang Chúa Giêsu thánh thể ngay ở trên bàn tay mình, rước vào trong con người của mình để Chúa ở trong anh chị em. Cái điều quan trọng là anh chị em có để cho Chúa sống trong mình hay không, và điều quan trọng nữa là mình có sống ở trong Chúa hay không.
mình có trở thành những Maria kiêu mang Chúa Giêsu thánh thể không? Vì hôm nay ngày 13 tháng 5 trong dòng thánh thể của chúng tôi cũng là ngày đại lễ, lễ mẹ Chúa Giêsu thánh thể. Thì chị em cũng cầu nguyện cho anh em linh mục, tu sĩ, nam nữ thánh thể được như mẹ Maria, và mỗi người chúng ta cũng như mẹ Maria biết kiêu mang thánh thể khi chúng ta rước lấy Chúa. Và biết kiêu mang thánh thể là những người thân yêu, những người lân cận sống chung quanh ta, là vợ, là chồng, là cha, là anh, là em, là bạn bè của ta. Điểm mấy chị em cầm cánh hoa trong tay, và anh chị em xác tín được một cái điều, đó là như mẹ Maria ta kiêu mang Chúa Giêsu thánh thể, thì thánh thể ấy là những người thân yêu sống bên cạnh ta, trong gia đình ta, trong khu xóm của ta. Cho nên tôi nói người bên phải tôi, thì anh chị em cầm cái hoa phất sang người bên phải nói tôi yêu, đó là thánh thể đấy. Người bên trái tôi, anh chị em nói tôi yêu nha, phải chưa? Chúa Giêsu thánh thể đang hiện diện bên người bên phải của tôi, như mẹ Maria tôi yêu Chúa Giêsu thánh thể thì tôi cũng, như mẹ Maria tôi kêu mang Chúa Giêsu thánh thể người bên trái của tôi. Anh chị em nói to lên, như mẹ Maria tôi kêu mang Chúa Giêsu thánh thể người phía trước của tôi. Như mẹ Maria tôi kêu mang Chúa Giêsu thánh thể người sau lưng của tôi. Như mẹ Maria yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, tôi yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, và tôi cũng nhìn vào chính con người của tôi và tôi yêu chính bản thân tôi, thương người như thể thương thân. Tôi yêu tôi vì Chúa yêu cái con người này, vì tôi là anh em với Giêsu, Giêsu là anh cả của tôi. Và Giêsu đưa tôi đến với Cha trên trời, và có mẹ Maria ở với tôi. Với tất cả tâm tình ấy, chúng ta dâng lên những ý nguyện, những lời xin khấn, xin cầu nguyện, nhất là cho mỗi một người chúng ta trở thành những Maria kêu mang Chúa Giêsu thánh thể trong lòng ta, và kêu mang Chúa Giêsu thánh thể đến những người sống chung quanh ta.